là dụ như cái người ngủ đó họ mộng, vì họ ngủ cho nên họ mộng. Thì mình thức nhưng mà mình bất giác, mình khởi niệm cũng như người kia ngủ và mộng vậy. Và cái thứ tư, niệm khởi cho nên tướng hay, có tướng hay thấy này, nó ví như là cái người đó mộng thì có các hình ảnh trong mộng. Vì người đó mộng cho nên mới sinh khởi hình ảnh cảnh tượng trong mộng. Thành ra những cái mà mình khởi cái tướng thấy ấy, trong mắt người giác ngộ chỉ là những cái hình ảnh trong mộng thôi. Và vì có thấy cho nên căn thân thế giới mộng hiện. Ví như cái người mà trong mộng hồi nãy là thấy những cái hình ảnh, thấy những cái cảnh trong mộng, thì bây giờ riêng thấy mình đi đến nơi này, đi đến nơi kia. Hả? Thấy mình đi tới đây, tới kia, làm việc này, việc kia. Khi ở trong mộng, mình gặp khổ, vui, tốt, xấu. Nhưng mà trong con mắt của người tỉnh thì không có chuyện đó. Thành ra ở đây, căn thân thế giới là cái thân mình này, là tất cả các cảnh tượng này như là thiệt. Mà trong mắt người trí, người ta sẽ nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Là cả một cái thế giới này chỉ là một tâm, không khác, chỉ do thức bày. Mà câu này nếu mà mình không phải nghe như một thói quen á, mà mình nhớ nó trong đời sống á, thì mình cũng khá đỡ khổ. Tại khi cái gì xảy ra thì mình biết là do thức biến chứ không có gì cả. Em lấy ví dụ như ngoài đời có mấy cô cậu đi chơi rồi tiếp xúc cái khởi cái niệm thương mến, đó là do bất giác cho nên niệm khởi, do niệm khởi cho nên mới có tướng hay thấy, do cái chỗ bất giác niệm khởi rồi mới để ý nhau, rồi do hay thấy cho nên căn thân thế giới vận hiện, là họ để ý, họ thương, rồi họ tiến tới lập gia đình với nhau. Thì khi lập gia đình thì mới tạo dựng nhà cửa, phải không? Rồi mới mở một cái cửa hàng buôn bán, rồi mới thuê người làm, rồi mới sinh mấy đứa con. Thì như vậy trước đó có cái nhà dựng nên không? Trước khi hai người gặp nhau không có, đâu có cửa hàng, rồi đâu có mấy cái người làm, và đâu có những cái chú nhóc trong nhà. Thì những cái đứa con đó từ đâu tới và do ai tạo ra đó? Thành ra nó, cái căn thân thế giới, cả một cái khung cảnh sinh sống, một cái mái gia đình, và có những con người mới xuất hiện, đều do một cái bất giác niệm khởi ban đầu. Thành ra mình mới thấy cái vòng trầm luân nó bắt đầu như vậy đó. Đó là nói cái gần, nói cái mà gần trong vài mươi năm mà mình có thể thấy được. Còn thật ra ý nghĩa của ba cái đoạn này, mục số 3, số 4 và số 5 này, nó nói tới cái đầu mối luân hồi mà sâu xa hơn. Từ cái chỗ chưa thành hình cái thức A lại gia lận, nó sâu xa hơn. Trong quá khứ thì chúng sanh sẵn có cái tánh giác, đó là minh. Và bất giác này là vô minh, là cái khoen thứ nhất trong cái thập nhị nhân duyên, trong 12 cái nhân duyên sanh tử. Rồi bất giác đưa tới tâm động và có cái tướng hay thấy. Thì cái tướng hay thấy này, em biết không, nó chính là cái kiến tướng trong A lại gia thức. Em nhớ tám thức phải không? Thì mình có cái A lại gia thức là thức thứ 8. Thức thứ 8 nó có hai phần là gì? Ai nhớ trả lời coi. Tại những cái này trong Phật pháp nó quen lắm. Cái thức A lại gia nó sâu kín và mình không có thấy được, nhưng mà không phải không có. Và mọi thứ mà hôm nay vận hành từng ly từng tí, nó đều bắt nguồn từ cái tàn thức này. Thì trong tàn thức nó có hai phần, quý vị trả bài thử coi. À, đừng có nói bạch tịnh thức nha. Bạch tịnh thức là gì? Hả? Ai nói được? Ai phân biệt được bạch tịnh thức với A Lại Giá thức là gì? Khoan, nói thế này cái đã. A Lại Giá nó khác bạch tịnh thức cái gì? Đừng có lộn thế này, người ta cười chết. A Lại Giá còn được gọi là tàn thức, phải không? Tàn hoặc là tạng có nghĩa là cái kho chứa. Và nó chứa cái gì? Nó chứa chủng tử à. Và trong cái chủng tử này nó có phân ra làm hai, thiện và ác. Thành ra cái thức A Lại Giá công năng nó là chứa các chủng tử. Còn cái bạch tịnh thức là nó sạch trơn, nó sạch tuổi, nó không chứa cái gì hết. Thì đối với một người giác ngộ, một vị chứng A-la-hán, cái kho của người ta nó vẫn còn một cái tầm, vẫn còn là cái kho, nhưng mà trong này nó sạch trơn, nó không chứa cái gì hết, cho nên gọi là bạch tịnh, có nghĩa là sạch trắng. À, thì hai cái này nó là một, nhưng mà khi nó chứa đầy ắp chủng tử thì gọi nó là tàn thức. Mà khi nó vẫn còn cái kho như là cái phần của mình ấy, thì khi chúng ta không còn ngồi đây, cái phần có còn không? Vẫn còn ha? Nhưng mà lúc đó nó gọi là cái thư viện. Còn bây giờ mình gọi nó là phòng học. Và khi nó không chứa sách nữa thì nó chỉ là cái phòng, nó mất luôn chữ thư viện, đúng không? Như vậy tùy công năng chúng ta có những cái tên gọi tương ứng. Thì bạch tịnh thức này, thức thứ A Lại Gia gọi là thức thứ 8. Thì có nơi, có nhà duy thích hợp, người ta phân cái bạch tịnh thức này làm cái thức thứ 9. Nhưng mà theo như sư ông của mình, trong cái quyển Hành Đức Thang Giáo Lý, sư ông vẫn xếp nó vô thức thứ 8. Tại vì nó vẫn là một cái phần, chứ nó không phải là hai cái phần riêng khác. Nó chỉ là một cái kho, nhưng mà khi nó chứa chủng tử thiện ác gọi nó là tàn thức. Mà khi nó mình tu hành sạch trơn, biết nó là vọng huyễn, vừa biết nó là vọng huyễn một cái, mà cái biết thật sự thấu triệt, thì trong này có còn cái gì không? Không còn. Nó là thức thanh tịnh. Mà cái hay của nhà thiền ấy, là thế này này, không đợi thời gian để biến cái chủng tử này tiêu, để làm tiêu không cần, mà chỉ cần biết, mà biết một cách thấu triệt, chủng tử đều là không, tất cả đều là hư huyễn. Biết một cách thấu triệt thì lập tức cái tàn thức biến thành tịnh thức. Đó. Còn cái hiểu chúng ta bây giờ là cái hiểu của ý thức. Thành ra khi mà mình ngồi yên, mà ngồi thiền, mà yên thành nó Phật, thành đạo, nó đơn giản vậy đó. Bây giờ khi nào quý vị ráng ngồi thiền giống vậy đi, là ngồi thiền mà yên á, như Phật ngồi thiền dưới gốc Bồ Đề á, yên thật sự, thì trong cái yên đó mọi thứ hiện đúng cái chân thật của nó, thì gọi là thành đạo. Mình khổ cái nỗi mình ngồi thiền chưa yên lắm, thành ra nó cứ lăn xăng vọng khởi. Chứ nếu thiệt mà nó sạch vọng, nó vô niệm, thì nó trở về thế này. Cái đó là tại nói lên cái bạch tịnh thức, thành ra cua ngang một chút. Bây giờ trở về lại cái chuyện hồi nãy nha. Là thức A Lại Giá này nó có hai phần. Là cái gì? Nói nghe coi. Giỏi, kiến, thần và gì? Và tướng phần. Rồi thức A Lại Giá là thức thứ 8. Thức thứ 7 gọi là mạt na, còn gọi là gì nữa? Gọi là truyền tống thức, hoặc là cái thức chấp ngã, phải không? Cái công năng của nó, tính chất của nó là chấp ngã. Thì nó chấp cái gì làm ngã? Nó chấp cái gì làm ngã? Ai nói chính xác rồi? Chấp tàn thức làm ngã. Nhưng mà nói chính xác thêm một chút nữa, chấp tàn thức nó có hai. Cái tướng phần này á, còn là cái gì? Là căn, thân và thế giới. Gọi là tướng phần. Tức là đây nè, một con người đang đứng ở đây có đầy đủ 6 căn, là căn, thân, và nó có một cái môi trường chung quanh sinh sống, đó là thế giới. Cái này là tướng phần của A Lại Gia. thì mặt na nó không có chấp cái này là ngã đâu, mà nó chấp cái này, cái kiến phần của A Lại Gia.